Express.
Con số mà ca mà dương tính nói theo ngôn ngữ thống kê là con số gần như là ngẫu nhiên, là bởi vì nó tùy thuộc vào số ca mà chúng ta xét nghiệm. Nó không có ý nghĩa nhiều đứng về mặt mà dịch tễ học. Thành ra là khi mà một con số nó là ngẫu nhiên hay bán ngẫu nhiên thì mình không có nên lấy nó làm cái chỉ tiêu để mà gọi là quyết định là có nên hay là không nên là ngưng phong tỏa. Vaccine là một chìa khóa để thoát khỏi phong tỏa. Đó là cái tiêu chuẩn gọi là số 1 hiện nay. Bất cứ quốc gia nào trên thế giới người ta cũng dựa vào cái tỷ lệ mà dân số đã được tiêm vaccine thì mới thoát khỏi phong tỏa. Không có ai dựa vào cái con số ca bị nhiễm cả. Và đó là nếu mà chúng ta dỡ cái lệnh phong tỏa đó thì có lẽ là cái số ca nhiễm sẽ tràn đầy bệnh viện. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó là giả định. Nên nhớ rằng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã biết là 90% dân số đã được tiêm vaccine. Những người tiêm vaccine là có nguy cơ nhập viện là thấp hơn cái nhóm mà không tiêm vaccine đến 80%.
Thưa quý vị, mới đây, thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định gia hạn thêm 2 tuần giãn cách. Thành phố chưa hoàn thành các tiêu chí kiểm soát dịch do Bộ Y tế đặt ra nên cần có thêm thời gian. Giám đốc Sở Y tế thành phố Tăng Trí Thượng cho biết, có một tiêu chí của Bộ Y tế rất khó thực hiện là các ca mắc mới trong cộng đồng phải giảm liên tục so với 2 tuần trước đó và giảm 50% so với tuần có ca mắc cao nhất trong đợt dịch. Vậy chuyên gia nói gì về tình hình ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh và tiêu chí coi giảm ca nhiễm là chìa khóa nới giãn cách? Hôm nay chúng tôi đã kết nối với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư y khoa của Đại học New South Wales, Australia. Ông là chuyên gia nghiên cứu dịch tễ học và mô hình tiền lượng. Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay, ngày 17 tháng 9. Vâng, xin chào giáo sư ạ. Thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 3 tháng qua thì đã thực hiện giãn cách xã hội ở rất là nhiều cấp độ khác nhau rồi. Tuy nhiên theo thống kê số ca nhiễm hàng ngày thì nhìn một cách tổng thể thì dường như không có dấu hiệu giảm. Con số liên tục trồi sụt nhưng mà hiếm khi ca nhiễm trong ngày dưới 5.000. Vậy thì là người theo dõi mô hình tiên lượng và bám sát số liệu của thành phố Hồ Chí Minh thì ông có nhận định gì về những con số này ạ?
Cái con số mà ca mà dương tính hay là mình tạm gọi là con số ca nhiễm nói theo ngôn ngữ thống kê là con số gần như là ngẫu nhiên. Tại sao gọi là ngẫu nhiên? Là bởi vì nó tùy thuộc vào số ca mà chúng ta xét nghiệm. Và cái số ca mà chúng ta xét nghiệm nó lại tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta lấy mẫu và cái người tình nguyện người ta đến với chúng ta. Thành ra là mình không có ngạc nhiên khi thấy là những cái con số này nó dao động rất lớn trong mỗi ngày. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì trước đây tôi có làm một vài cái phân tích, thành ra tôi nhớ con số nó cũng tương đối rõ ràng. Ví dụ như là ngày 3 tháng 9, tức là gần đây đó, thì cái số ca mà được xét nghiệm dương tính là 8.499 người. Nhưng mà cái ngày kế tiếp đó, cái ngày 4 tháng 9 đó, thì nó giảm xuống còn nhiều 4.004 ca, tức là giảm xuống còn hơn 50%. Như vậy là nếu mà dựa vào tiêu chuẩn là thành phố Hồ Chí Minh rồi ok rồi giảm lockdown, đương nhiên nó không đơn giản như vậy. Nhưng cái ngày 5 tháng 9 tức là ngày sau đó nó lại tăng lên là 6.226 ca. Rồi đến ngày 12 tháng 9 nó lại tăng lên hơn 9.000 ca. Nói cách khác là những cái con số này là những cái con số nó dao động theo cách mà chúng ta lấy mẫu. Thành ra là tôi mới nói nó là ngẫu nhiên. Nó gần như là ngẫu nhiên, bán ngẫu nhiên cũng được.
Vâng, theo như ông lý giải thì số ca nhiễm này nó tùy thuộc vào cái khả năng lấy mẫu của thành phố và số người nhiễm trong thực tế thì có thể là nhiều hơn so với những con số mà chúng ta có thể thống kê được. Có một câu hỏi mà rất là nhiều người đặt ra là mặc dù thành phố đã áp dụng các biện pháp rất là chặt như là nhà nào ở yên nhà đấy rồi, người dân thì hạn chế ra đường trong suốt nhiều tháng nay, thậm chí là có những cái cuộc xét nghiệm diện rộng để có thể bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thế nhưng mà số ca nhiễm hàng ngày vẫn không giảm. Theo ông tại sao lại như thế ạ?
Tôi nghĩ đến ba cái giả thuyết hay là ba cái yếu tố. Cái giả thuyết thứ nhất nó liên quan đến cái thời gian tính. Đa số các mô hình dịch tễ học mà người ta công bố trong Evan, tôi cũng là người gọi là phụ trách, gọi là biên tập các cái mô hình đó. Vì tôi là biên tập viên của một số các tạp chí y khoa trên thế giới. Thì đa số những mô hình nó cho thấy một cách tương đối rõ ràng như thế này. Là nếu mà cái biện pháp phong tỏa được áp dụng ngay sau khi dịch phát sinh dưới một tuần, có nơi nó nói dưới 10 ngày, thì cái biện pháp phong tỏa nó sẽ có hiệu quả và với điều kiện là phong tỏa một thời gian ngắn thôi chứ không phải thời gian dài. Nếu mà mình đối chiếu lại với tình hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì lúc mà chính sách phong tỏa mà được triển khai thì cái số ca nhiễm ở thành phố lúc đó đã lên đến, theo như tôi nhớ, là khoảng 450 ca hay là 460 ca mỗi ngày. Và chỉ cần trước đó khoảng 2-3 ngày thì cái số ca nó chỉ mới có khoảng chừng 100 ca, 200 ca. Nói cách khác á, khi mà cái chính sách phong tỏa mà được triển khai thì dịch nó đã bén rễ trong cộng đồng. Và khi nó đã bén rễ trong cộng đồng thì cái biện pháp mà phong tỏa nó không còn có hiệu quả như mà mình mong muốn nữa. Đó là cái giả thuyết thứ nhất. Cái giả thuyết thứ hai mà tôi đặt ra là tôi nghĩ rằng có thể một phần nào đó là do cái đặc điểm dân cư và mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm ở các cái nước nghèo như là bên Phi Châu, kể cả nước Nam Nam Phi. Nam Phi họ cũng có phong tỏa như thành phố Hồ Chí Minh vậy, chứ không phải là không. Nhưng mà sau thời gian phong tỏa họ thấy rằng là không không có hiệu quả nào gì cả. Cái số ca nhiễm vẫn tăng, cái số ca tử vong vẫn tăng. Cuối cùng thì Nam Phi họ ngưng phong tỏa. Và nó được một điều rất là thú vị và kỳ diệu, và đúng hơn là sau khi ngưng phong tỏa thì đâu khoảng tuần nữa thì cái số ca tử vong nó bắt đầu giảm. Thế thì cái giới chức mà y tế bên kia, bên Nam Phi, người ta mới giải thích rằng thế này. Ta nói rằng bây giờ Nam Phi là có mật độ dân số rất là cao, và những cái người mà nghèo thường thường là sống ở những cái vùng rất ư là chật chội. Khi mà đọc cái bài báo đó tôi mới liên tưởng ngay đến thành phố Hồ Chí Minh, cũng là nơi có mật độ dân số rất là cao, và một phần lớn cư dân là sống trong các cái con hẻm, mình phải nói rằng rất là chật chội. Phần lớn dân cư là có thu nhập thấp, mặc dù thành phố Hồ Chí Minh là thành phố hàng đầu của Việt Nam, nhưng mình nhớ là có rất nhiều người có thu nhập thấp chứ không phải là ai cũng may mắn đâu. Và họ sống nhờ cái đồng lương hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Thì đối với những người này á, là họ đã bị thiệt thòi về vấn đề sức khỏe, mà tôi gọi họ là những người mà yếu ớt về sức khỏe. Thành ra là khi mà dịch mà xảy ra và với cái mật độ dân số như vậy đó, thì nó rất là dễ gọi là lan truyền trong một cái thời gian rất là ngắn, bởi vì họ sống trong cái vùng có mật độ dân số cao. Cái giả thuyết thứ ba mà tôi nghĩ đến là nó liên quan đến cái biến thể Delta. Thì ở Việt Nam chúng ta thì có lẽ là chúng ta chưa có làm những cái xét nghiệm cụ thể để mình biết có bao nhiêu biến thể Delta, nhưng mà chắc chắn là nó đã xuất hiện ở Việt Nam. Thì biến thể Delta này nó có cái hệ số lây lan rất là cao, đến 6 đến 7 rồi. Có nghĩa là một người mà khi mà bị lây nhiễm bởi biến thể Delta thì họ có thể lây lan cho đến 6 đến 7 người khác. Và cái điều thứ hai của biến thể Delta này là nó có cái thời gian ủ bệnh nó rất là ngắn. Trước đây thời gian ủ bệnh mà chúng ta thường hay đề cập đến khoảng 14 ngày, thì cái biến thể Delta này nó có thể là chỉ trong vòng liên tục. Thì cái điều đó nó nói lên như thế này, nó làm cho cái việc mà mình truy vết hoặc là cái xét nghiệm, mà cho dù là mình xét nghiệm thần tốc đó, nó vẫn không có hiệu quả gì cả. Tại sao nó không hiệu quả? Là bởi vì khi mà mình truy vết và mình xét nghiệm đó thì những người đó đã lây lan cho những người khác rồi, và người khác đó là thậm chí còn lây lan cho người khác nữa, bởi vì cái thời gian ủ bệnh nó rất là ngắn. Thành ra là tôi nghĩ rằng đó là ba cái giả thuyết hay là ba yếu tố trên đó, tức là thời gian tính rồi đặc điểm cư dân rồi biến thể Delta, nó có thể giải thích rằng tại sao mà phong tỏa nó chưa gọi là không có đem lại hiệu quả.
Vâng, như ông vừa lý giải thì do dịch đã bén rễ sâu trong cộng đồng và đặc điểm dân cư cũng như là biến thể Delta lây lan nhanh đã khiến cho số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh là không hề giảm, ngay cả khi siết chặt giãn cách. Thế nhưng mà giảm ca nhiễm trong cộng đồng lại là một trong những cái tiêu chí để thành phố Hồ Chí Minh có thể tính tới việc nới giãn cách, cụ thể là ca mắc mới trong cộng đồng phải giảm liên tục so với 2 tuần trước đó và giảm 50% so với tuần có ca mắc cao nhất trong đợt dịch. Vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
Theo tôi thì mình không có nên dựa vào cái con số người ca dương tính hay là dựa vào cái số ca nhiễm, có số ca nhiễm mà có lẽ là nhiều hơn cái số ca dương tính, bởi vì chúng ta không có biết chính xác là cái số ca nhiễm trong cộng đồng là bao nhiêu. Chúng ta chỉ có biết được cái số ca dương tính những cái người mà đến với chúng ta để mà xét nghiệm hoặc là những người tình nguyện đi xét nghiệm. Thành ra là cái con số và cái số ca đó nó không có ý nghĩa nhiều, đứng về mặt mà dịch tễ học nó càng không có ý nghĩa nhiều trong cái lĩnh vực hoạch định chính sách. Tôi có thể lấy một ví dụ như thế này. Ở Anh ấy, khi mà người ta ngưng lockdown, chính xác là ngày 19 tháng 7 là bên Anh người ta ngưng lockdown, thì lúc đó là cái số ca mà dương tính, hay là mình tạm gọi số ca nhiễm cũng được, số ca dương hàng ngày ấy, nó là khoảng 54.000. Nếu mà mình so sánh với con số trước đó là con số lúc mà đỉnh điểm ấy, thì ở Anh ấy, là con số mà cao nhất ấy, là 67.000 ca mỗi ngày. Thành ra nếu mà theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế thì chắc có lẽ là Anh cũng không thể nào mà thoát khỏi lockdown. Ok, đó là Anh, nhưng mà bây giờ mình có thể lấy Pháp là một ví dụ khác. Pháp loạn ngưng lockdown vào như sớm hơn là khoảng chừng đầu tháng 5. Thì lúc đó khi mà họ ngưng lockdown thì cái con số ca nhiễm là hàng ngày khoảng chừng 30.000, có lúc 25.000, có lúc 30.000, có lúc 32.000, nhưng mà nói chính trung bình là khoảng 30.000. Nhưng mà khi mà đỉnh điểm á thì là khoảng chừng 57 58.000. Thành ra là một lần nữa là nếu mà mình dựa vào cái con số dương tính hay là con số ca nhiễm nó rất cao thì tôi thấy là nó không có hợp lý nào cả. Cái thứ hai mà tôi muốn nói về con số đây nữa, người ta đưa ra con số là 50%, tức là phải 50% là phải giảm so với lúc mà đỉnh dịch hay này nọ, thì nó có một cái nghịch lý về con số và phần trăm. Con số phần trăm là con số tương đối. Tại sao tôi nói nó nghịch lý? Bởi vì nó liên quan đến mẫu số. Ví dụ như là mình nói một cái địa phương A nào đó, trước đây đó là họ có cái số ca nhiễm là 100, và trong thời gian gần đây họ giảm xuống là 50 ca, còn 50 ca như vậy họ giảm 50% chứ là đạt được cái tiêu chuẩn rồi, phải không? Nhưng mà nếu ở cái địa phương B mà họ có 15.000 ca lúc mà đỉnh điểm và bây giờ họ giảm xuống ví dụ như là 7.500 ca hay là 7.600 ca thì cũng tạm gọi là khoảng 50%, tức là cũng đạt được cái tiêu chí mà 50% đề ra. Nhưng địa phương A là chỉ còn 50 ca nhưng mà địa phương B nó còn đến 7.500 ca, tức là con số nó rất là lớn. Thành ra là không thể nào mà dựa vào cái con số phần trăm một cách đơn giản như vậy để mà đi đến hoạch định chính sách, bởi vì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nghịch lý về cái con số và phần trăm, nghịch lý về cái mẫu số. Do đó là tôi thấy rằng cái cách mà đặt ra một cái con số phần trăm như vậy đó, nhất là nó rất là đơn giản.
Vâng, vậy với tình hình cụ thể như ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì để có thể gỡ các lệnh giãn cách thì chúng ta có thể đặt ra những cái tiêu chí như nào ạ?
Theo tôi nghĩ vaccine là một chìa khóa để thoát khỏi phong tỏa. Đó là cái tiêu chuẩn gọi là số 1 hiện nay. Bất cứ quốc gia nào trên thế giới người ta cũng dựa vào cái tỷ lệ mà dân số đã được tiêm vaccine thì mới thoát khỏi phong tỏa. Không có ai dựa vào cái con số ca bị nhiễm cả. Ví dụ như ở bang New South Wales của tôi hiện nay thì bà Thủ Hiến bà nói rằng là khi nào 70% dân số mà trên 20 tuổi đã được tiêm vaccine thì sẽ dỡ lệnh phong tỏa bất kể cái số ca nhiễm lúc đó nó là bao nhiêu. Trong thực tế thì người ta đã tính toán được là khoảng chừng giữa tháng 10 là người sẽ đạt cái con số 70%, do đó là họ quyết định là đến giữa tháng 10 là sẽ dỡ lệnh phong tỏa. Do đó cái con số và cái chỉ tiêu mà chúng ta cần là biết là bao nhiêu người đã được tiêm vaccine, và mình phải chọn một cái con số. Ở Úc người ta giàu và người ta có nguồn vaccine dồi dào, thành ra người ta đặt ra con số là 70% dân số phải được tiêm vaccine thì mới dễ lệnh phong tỏa. Ở Việt Nam chúng ta thì cái nguồn vaccine nó không có dồi dào như thế, do đó là tôi nghĩ con số nó không phải là 70%, mà cái con số đó nó phải tùy thuộc vào cái khả năng, cái năng suất mà bệnh viện hay là hệ thống y tế của chúng ta có thể mà chịu đựng được. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là thế này: hiện nay là chúng ta có bao nhiêu giường bệnh, có bao nhiêu giường ICU, và nếu mà chúng ta dỡ cái lệnh phong tỏa ở cái mức độ ví dụ 50% hay là 60% hay là 70% dân số được tiêm vaccine thì mình có thể dự báo được là có bao nhiêu số ca nhiễm có thể phải nhập viện sau khi mà dỡ lệnh phong tỏa. Và nếu mà mình biết được những cái con số đó, tính toán được con số đó thì mình mới quay ngược lại để mà tính toán được là cái tỷ lệ mà tiêm chủng vaccine mà phải bao nhiêu thì mới dỡ lệnh phong tỏa, thì đó là cái con số mà chúng ta cần.
Vâng, nhưng mà có một cái lo ngại mà rất là nhiều người đặt ra, đó là nếu mà nới giãn cách thì rất có thể số ca nhiễm sẽ lại tăng mạnh, và nếu mà ước đoán không chính xác thì hệ thống y tế nó lại sẽ quá tải. Chúng ta có thể nhìn nhận về cái lo ngại này như thế nào ạ?
Tôi nghĩ cái đó là giả định. Nên nhớ rằng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã biết là 90% dân số đã được tiêm vaccine, và chúng ta biết được rằng là những người tiêm vaccine là có nguy cơ nhập viện là thấp hơn cái nhóm mà không tiêm vaccine đến 80%. Nói cách khác là vaccine có thể giảm nguy cơ nhập viện đến 80%. Do đó là nếu cho dù sau khi mà dỡ lệnh phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng cái số ca lên là 10.000, thì trong số 10.000 đó và nếu mà vaccine giảm 80% nguy cơ nhập viện thì mình có thể tính ra rất là rõ ràng là có thể là cái số người mà nhập viện mỗi ngày lúc đó có thể là chỉ khoảng chừng 300 thôi. 300 là tôi tính hơi cao đó, nhưng mà mình cứ nói là 300. Thành ra là với một cái tỷ lệ như vậy á, với một cái năng suất như vậy thì tôi nghĩ rằng nó là không có lý do gì mà thành phố Hồ Chí Minh không dỡ cái lệnh phong tỏa, bởi vì là tôi nghĩ rằng vaccine tiêm đã đầy đủ. 90% là tiêm được một liều. Và nếu mà chỉ cần trong vòng 1-2 tuần nữa hay là đến cuối tháng thì tôi nghĩ rằng con số người mà được tiêm là hai liều có thể lên đến là 60-70%, thì lúc đó là coi như là đủ để mà mình dỡ lệnh phong tỏa được rồi.
Vâng, có một thực trạng là nhiều nước trên thế giới có tỷ lệ phủ vaccine cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Người ta đã thực hiện cái việc mở cửa sống chung với COVID và rồi số ca nhiễm của họ lại tăng rất là cao. Điển hình những ngày gần đây là có Singapore, thì đó là một trong những lo lắng của thành phố Hồ Chí Minh khi mà mở cửa và quyết định mở cửa chậm hơn, chắc hơn. Vậy thì dưới góc độ y khoa thì ông cho rằng Việt Nam nên rút ra được điều gì khi mà nhìn vào thực tế ở các nước đi trước ạ?
Tôi nghĩ rằng cái tình hình ở Singapore thì nó không hẳn là đơn giản như là một số báo chí người ta đưa. Singapore thì có cái tỷ lệ mà tiêm vaccine là cao nhất trên thế giới, theo như tôi biết là khoảng 80-90% là đủ hai liều. Và trong thời gian gần đây, tức là có 1-2 ngày trước đó, thì cái số ca nhiễm nó tăng lên nó khoảng 700, tức là gần bằng với cái số ca nhiễm mà trước khi mà dỡ lệnh phong tỏa. Nhưng có một cái con số mà ít người để ý là tuyệt đại đa số 700 người đó rất là nhẹ, và cái điều này nó hoàn toàn nhất quán đến cái hiệu quả của vaccine. Bởi vì vaccine chúng ta nên nhớ rằng nó không có ngăn chặn chúng ta là không có bị lây nhiễm, nhưng mà nó giảm cái nguy cơ nặng khi mà bị lây nhiễm, giảm nguy cơ tử vong. Ở Singapore chúng ta chưa thấy trường hợp, hay là có trường hợp tử vong nhưng mà tôi chưa biết, nhưng mà trên báo chí thì mình chưa có thấy. Thành ra là cái hiệu quả về vaccine ở Singapore nó rất là rõ ràng. Và cái chuyện này á nó cũng sẽ xảy ra ở nhiều nước khác nếu mà chúng ta dỡ lệnh phong tỏa. Và đó chính là lý do mà tôi có đề nghị rằng là không phải là mình cứ dỡ lệnh phong tỏa lập tức là quay lại bình thường được, nhưng mà mình phải làm từ từ theo 4 bước. Cụ thể là bước số 1 là chúng ta mở cửa các cái hãng xưởng, văn phòng, các đại học, các trường học, nhưng mà với một cái công suất nào đó, ví dụ như là 50-60%, cái này là tùy theo cách mô hình thôi. Cái bước thứ hai là chúng ta mở cửa các cái khu vực mà công cộng như là quán ăn, khách sạn, du lịch cũng với một công suất nào đó. Thay vì quán ăn ngày thường phục vụ 50 khách thì bây giờ mình cho người ta phục vụ phân nửa cái số đó, ví dụ như vậy. Thứ ba là mình đón du lịch từ quốc tế, đón du khách từ quốc tế, cho phép họ du lịch đi nước ngoài. Rồi bước thứ tư là mình bình thường hóa cái COVID, rồi mình xem COVID như là cái bệnh truyền nhiễm khác. Nếu mà mình làm mô hình đúng thì cái cách mà chúng ta mở cửa từng bước như vậy là nó sẽ không có, hay là nó sẽ giảm nguy cơ mà mình hay thấy, mình đang thấy là những gì mà xảy ra ở Singapore hay là Do Thái. Nhưng mà về lâu về dài á, là chúng ta cũng phải chấp nhận một cái thực tế là như thế này. Chúng ta không thể nào mà giảm cái số ca tử vong COVID xuống zero được. Chúng ta sẽ không bao giờ làm được cái chuyện đó. Tức là xã hội phải chấp nhận là mỗi một năm chúng ta có một số ca tử vong vì COVID, hoặc là tử vong với COVID, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nó cũng giống như là chúng ta đã chấp nhận là hàng năm là có khoảng 4.000, 5.000 ca tử vong vì cúm mùa chẳng hạn. Ở Việt Nam là tôi nghĩ con số nó cao hơn. Thành ra là đối với COVID, nếu mà mình chấp nhận nó như là một các cái bệnh truyền nhiễm khác thì mình cũng phải chấp nhận một cái con số tử vong cũng xảy ra. Và thêm thu cái con số đó, mình có thể lấy cái con số mà tử vong vì cúm mùa làm cái điểm tham khảo. Chúng ta và cả thế giới nữa là đã sống chung với con virus này 2 năm nay rồi, mà chúng ta cũng học được là khá nhiều các cái đặc điểm của nó. Ví dụ như là chúng ta biết rằng là nó có thể là lây qua đường không khí, chúng ta có thể biết được rằng là việc mà duy trì khoảng cách, việc mà đeo khẩu trang, nó cũng ở một mức độ nào đó cũng gọi là giảm cái nguy cơ lây nhiễm, vân vân. Thành ra là nói là khi mà chúng ta dỡ lệnh phong tỏa hay dỡ chính sách phong tỏa không có nghĩa là mình quay lại bình thường 100% như trước kia, mà mình phải là quen với cái bình thường mới. Và cái bình thường mới ở đây là mình vẫn duy trì các cái biện pháp về giãn cách xã hội, kể cả là đeo khẩu trang. Có lẽ là nó là các cái mà công sở mình cũng sẽ làm việc ở nhà thường xuyên hơn. Tất cả những cái đó mình phải nghĩ trước và mình phải nghĩ ra những cái quy định. Tôi nói ví dụ như ở Úc này, người ta có những quy định nếu mà mình làm đám cưới thì người ta có cho phép là bao nhiêu người, 50 người hay là 100 người, tùy vào thời gian mà mình dỡ lệnh phong tỏa. Những cái đó là mình phải suy nghĩ và mô hình trước, chứ mình cũng không có nên nghĩ rằng nó là một cách tiêu cực, rồi là nếu mà dỡ lên phong tỏa đó thì coi như là cái số ca nó sẽ tăng. Đương nhiên số ca sẽ tăng, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề. Cái số mà gọi là ca nặng và cái số ca mà bị nhập viện mới là vấn đề. Và nếu mà vaccine có hiệu quả, và chúng ta không có lý do gì tin rằng vaccine không có hiệu quả, thì cái số ca mà nhập viện và số ca nặng sẽ giảm, và có sao cái số ca tử vong cũng sẽ giảm. Thành ra là tôi nghĩ rằng mình phải làm một cái lựa chọn. trước đây mình đã có cái lựa chọn là mình phong tỏa, thì bây giờ mình cũng hay mạnh dạn là mình làm cái lựa chọn là bây giờ mình vẫn phong tỏa. Không có Covid thì chúng ta vẫn phải đối phó với những cái bùng phát thì các cái dịch bệnh khác thôi. Đối với Covid này thì có lẽ là chúng ta sẽ còn phải đối phó với nó về lâu về dài, không phải chỉ với biến thể Delta mà còn có nhiều biến thể khác trong tương lai. Và như tôi thường hay nói là bất cứ con virus nào nó cũng sống và tuân thủ theo cái định luật của Darwin. Nó sẽ biến hóa rất là nhiều thành nhiều biến thể khác nhau trong tương lai, và những biến thể nó sẽ lây rất là nhiều nhưng mà cái độ độc hại thì nó sẽ giảm. Do đó là bùng phát dịch thì chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mà đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải quá quan tâm. Chúng ta quan tâm chứ không phải là quá quan tâm. Cái vấn đề mà chúng ta cần phải rất là quan tâm là không có để cho nó ảnh hưởng đến cái nguy cơ tử vong của cái quần thể dân số. Đó là cái mà chúng ta cần phải quan tâm.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn về những chia sẻ vừa rồi. Và quý vị thân mến, cuộc trao đổi với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 17 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.